Đế Bá, chương 1477, Lâm Thiên Đế, 1, góc truyện audio.com. Tại đường kim nhân hoàng giới, đã từng có một câu nói như vậy, đông có Mai Tố Giao, tây có Chiến Sư, bắc có Ngọa Long Tuyền, nam có Lâm Thiên Đế, trung có Cơ Không Vô Địch. Một câu nói kia chỉ thiên tài đương thời kiệt xuất nhất, chói mắt nhất, đông chỉ là Đông Bách Thành, thiên tài kinh diễm nhất Đông Bách Thành chính là Mai Tố Giao xuất thân từ Trường Hà Tông. Tây chỉ là Tây Hoang Dã, thiên tài kinh diễm nhất Tây Hoang Dã chính là Hoành Thiên Thần Sơn Chiến Sư. Bắc Uông Dương tuyệt thế thiên tài kinh diễm nhất là Ngọa Long Tuyền, nàng xuất thân từ Tàng Long Nhai, danh chấn thiên hạ. Nam Xích Địa thiên tài kinh diễm nhất, đương nhiên là trừ Lâm Thiên Đế ra không còn có thể là ai khác, coi như là huyết tộc chư đại thiên tài cùng Lâm Thiên Đế so sánh, đều là ảm đạm phai mờ. Cùng bọn người Mai Tố Giao so sánh, Lâm Thiên Đế còn có một chút chuyện để cho người ta nói say xưa, đó chính là hắn xuất thân từ bình dân, nói cách khác, hắn xuất thân từ phàm nhân. Cùng bọn người Mai Tố Giao những cái xuất thân từ đế thống tiên môn kia khác biệt chính là, Lâm Thiên Đế xuất thân rễ cỏ, cho đến bây giờ, hắn vẫn là một tán tu. Truyền thuyết, Lâm Thiên Đế xuất thân từ Thư Hương Thế Gia, tổ tiên chính là đời đời thụ đạo giải hoặc, trước đó, Lâm gia bọn hắn chưa từng có tu sĩ thẳng đến Lâm Thiên Đế. Truyền thuyết nói, khi còn bé Lâm Thiên Đế vô sự tự thông, lấy công pháp cơ bản nhất bắt đầu tu luyện, một đường hát vang tiến mạnh. Sáng tạo ra kỳ tích này đến kỳ tích khác, ở bên trong quá trình tu luyện của Lâm Thiên Đế, có truyền ngôn nói rất nhiều môn phái truyền thừa thậm chí là đế thống tiên môn đều hướng hắn duỗi ra cành ô liu, truyền thuyết đế thống tiên môn giống như đại thủ ấn cổ viện cũng đã từng muốn đem Lâm Thiên Đế chiêu nhập môn hạ. Kỳ quái là, Lâm Thiên Đế đều nhất cự tuyệt rất nhiều đại giáo truyền thừa mời chào, hắn một đường một mình tu hành. Dù nói, rất nhiều đại giáo truyền thừa đều không thể đem Lâm Thiên Đế chiêu nhập làm đệ tử, nhưng mà lại có không ít môn phái đại giáo vậy mà nguyện ý đem công pháp bí kíp của mình cấp cho Lâm Thiên Đế lĩnh hội tu luyện. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra được Lâm Thiên Đế kinh tài tuyệt diễm bực nào, là mị lực vô tận bực nào. Ở rất nhiều người của Nam Xích Địa xem ra, dù là rất nhiều lão tổ kiến thức uyên bác đều nhất trí cho rằng tại một thế này, tỷ lệ Lâm Thiên Đế trở thành thiên đế so với bọn người Cơ Không Vô Địch cao hơn. Tại Nam Xích Địa nói đến Lâm Thiên Đế, không biết có bao nhiêu người vì đó kiêu ngạo, đặc biệt là tán tu thế hệ trẻ tuổi càng là đem Lâm Thiên Đế coi như thần tượng. Mọi người đều biết như Mai Tố Giao, như Cơ Không Vô Địch mặc dù bọn hắn kinh tài tuyệt diễm, nhưng mà toàn bộ bọn hắn đều là xuất thân từ đại giáo truyền thừa thậm chí là đế thống tiên môn. Mà Lâm Thiên Đế, là thiên tài xuất thân rễ cỏ duy nhất bên trong thế hệ trẻ tuổi đương thời, vô số tán tu lấy hắn làm kiêu ngạo coi như là thần tượng. Lịch đại đến nay, rất nhiều người sáng lập đế thống tiên môn, giống Hộ Thiên Giáo Khải Chân Tiên Đế, như Kỳ Trúc Sơn Bát Chân Tiên Đế, đều là xuất thân rễ cỏ. Hôm nay, so với bọn người Mai Tố Giao mà nói, Lâm Thiên Đế cũng là xuất thân rễ cỏ, cho nên, một thế này Lâm Thiên Đế tất thành tiên đế, nhất định có thể khai sáng một môn phái vô địch chiếu rọi vạn cổ. Nói đến Lâm Thiên Đế, có tán tu kiêu ngạo nói như góc truyện audio.com. Thế, Lâm Thiên Đế đến Thánh Thành, trong lúc nhất thời vô cùng oanh động, dẫn tới vô số người đón tiếp, dẫn tới vô số người tranh nhau quan sát. Lâm Thiên Đế tới, hắn đạp không mà đến, thanh khí phiêu miểu, cả người hắn như thân trong mây mù. Hắn một thân áo xanh, dáng người cao gầy, cả người có một cỗ khí tức phiêu giật xuất trần. Lâm Thiên Đế, cái tên này mười phần bá khí, tràn đầy uy nghiêm, nhưng mà Lâm Thiên Đế lớn lên cùng danh tự của hắn một chút cũng không hợp, không bá khí như trong tưởng tượng. Cả người Lâm Thiên Đế tràn đầy khí tức thư sinh, cử chỉ ở giữa cả người thoạt nhìn cho người ta một loại cảm giác đọc đủ kinh thư, để cho người ta vừa nhìn liền biết hắn xuất thân từ Thư Hương môn đệ. Lâm Thiên Đế thoạt nhìn càng giống là một người đọc sách mà không giống như là một người tu đạo. Coi như Lâm Thiên Đế thoạt nhìn như là một thư sinh, nhưng mà không có ảnh hưởng uy danh của hắn chút nào, ở trong mắt rất nhiều người, hắn vẫn là Lâm Thiên Đế bá khí mười phần kia. Lâm Thiên Đế tới Thánh Thành, đưa tới oanh động rất lớn, mà sau khi Lâm Thiên Đế tới Thánh Thành, lại tuần tự bái phỏng mấy thế gia cổ lão mà bí ẩn ở bên trong Thánh Thành. Đối với tu sĩ Nam Xích Địa mà nói, muốn bái thăm những thế gia cổ lão bí ẩn này không phải dễ dàng như vậy, coi như là thiên tài, những thế gia này cũng sẽ không tiếp kiến. Mà Lâm Thiên Đế không chỉ là bái phỏng những thế gia cổ lão bí ẩn này, còn bị những thế gia kia tôn sùng là khách quý, có chút lão tổ thế gia còn tiếp kiến. Không có qua mấy ngày, Thánh Thành truyền ra tin tức Lâm Thiên Đế bái phỏng Xích Dạ Quốc Lôi Tháp, đạt được Lôi Tháp chi chủ phá lệ tiếp kiến, còn leo lên đỉnh Lôi Tháp. Lâm Thiên Đế liền là Lâm Thiên Đế a, hắn có thể leo lên đỉnh tháp cũng không có gì lạ, thử nghĩ một chút, nhiều ít đại giáo truyền thừa nguyện ý đem công pháp bí kíp của môn phái mình cho hắn mượn lĩnh hội tu luyện. Nghe được tin tức như vậy, thậm chí có người chẳng có gì lạ, đối với mọi người mà nói, Lâm Thiên Đế thật sự là quá kinh diễm. Một chút thiên tài thế hệ trẻ tuổi nghe được tin tức như vậy cũng không khỏi vì đó hâm mộ, nhưng mà người ta đích thật là có dạng tư cách này. Lôi Tháp, đây là một trong hai địa phương tốt nhất của Thánh Thành, cùng Hổ Khâu Long Đài nổi danh, nó đã từng thuộc về một cổ lão thế gia của Thánh Thành, hiện tại nó thuộc về sản nghiệp của Xích Dạ Quốc. Truyền thuyết, Lôi Tháp chính là thai nghén lấy thiên địa tạo hóa, trong này có đồ vật huyền diệu vô song, hiện tại Lôi Tháp thuộc về Xích Dạ Quốc, do một vị lão tổ cường đại nhất quản hạt, lão tổ này được ngoại nhân xưng là Lôi Tháp Chi Chủ. Nhưng mà, hôm nay Lâm Thiên Đế làm một ngoại nhân, không chỉ là đạt được Lôi Tháp Chi Chủ phá lệ tiếp kiến, còn leo lên đỉnh Lôi Tháp, đây là vinh diệu bực nào. Truyền thuyết, thế hệ trẻ tuổi Xích Dạ Quốc chỉ có Xích Tử Tiên leo qua đỉnh Lôi Tháp, những đệ tử khác đều không có tư cách leo lên Lôi Tháp, hôm nay Lâm Thiên Đế là một ngoại nhân cũng có tư cách leo lên, cái này đầy đủ nói rõ hắn tôn quý. Lâm Thiên Đế trèo lên đỉnh Lôi Tháp, màn đêm buông xuống, đột nhiên thiên khung vang lên từng đợt tiếng sấm, ở phía trên Lôi Tháp xông lên từng đạo hồ quang điện, ở trong màn đêm, Lôi Tháp tựa như là biến thành thông thiên chi tháp, tràn đầy thần bí, mười phần thần thánh. Ghê gớm nha, Lâm Thiên Đế liền Lâm Thiên Đế, nhập tháp. Cocchuyenaudio.com, thời gian ngắn như vậy, liền có thu hoạch, vậy mà tham tưởng Lôi Tháp huyền cơ, đưa tới thiên địa minh hòa. Cách chương.